Nam mô A Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin mời đại chúng an tọa. Đại chúng, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 10 năm 2010. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm. Hôm nay có một ngày tu học với nhau, và giờ này cũng là giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần mỗi tối thứ bảy. Chiều nay quý vị có khỏe không? Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học học giới Bồ Tát, tức là học về tại gia Bồ Tát giới kỳ thứ 15. Hy vọng hôm nay là bữa học cuối cùng, là kết thúc quyển Bồ Tát giới này. Chúng ta đang học tới đã học xong giới 25 và chuẩn bị học giới thứ 26. Hồi sáng này đại chúng được tụng kinh Đại Bảo Tích tập thứ 5. Khi mà bắt đầu hết cái quyển thứ 4 á, thì sang qua quyển thứ 5 thì Pháp Hòa dở ra, thì Pháp Hòa thấy có một sự trùng hợp đặc biệt. Ai nhớ hồi sáng này tụng phẩm gì không? Hả? Giới Bồ Phẩm Bồ Tát Hạnh. Mình đang học giới Bồ Tát, tự nhiên mở cái quyển thứ 5 ra cái mình tụng cái phẩm Bồ Tát Hạnh. Mà hồi sáng nếu ai mà tụng mà để ý đó, thì thấy phẩm kinh ngắn nhưng mà rất hay. Bây giờ mình bắt đầu giới thứ 26, là giới cúng dường tăng không phân biệt. Có nghĩa là khi mình cúng dường cho chư tăng, mình không có sinh cái tâm thiên vị. Chữ thiên vị ta dịch là phân biệt. Giờ trước hết mình nói chữ tăng. Hôm trước mình có nói chữ cúng dường rồi. Cúng dường nghĩa là mình cung phụng, mình dưỡng nuôi. Chữ tăng á là mình nói tắt, nói đủ là tăng già. Mình âm từ chữ Phạn là Sangha. Sangha là tiếng Phạn, tiếng âm dịch là tiếng âm mình âm là tăng già. Người Trung Hoa dịch là hòa hợp chúng. Nếu mình sống với nhau, mình có hòa hợp thì mình là tăng. Còn mình sống với nhau, mình cãi cọ thì không phải là tăng. Dù mình có hình thức một người tu, nhưng mà ngày gây mấy bữa mấy chập thì cũng không phải tăng. Thành thử quý vị thấy không, ngoài đời ta sống với nhau, hai vợ chồng mà ta còn cố gắng không gây không cãi. Còn mình sống trong chùa với nhau mà mình còn gây cãi thì không phải là người tu, không phải là tăng. Cho nên tăng là khi nào mình sống mà hòa hợp thì gọi là tăng. Cho nên á, tăng là một đoàn thể của những người tu học. Như mình bây giờ đó, cả ngày hôm nay mình sống với nhau như vậy là hình thức sống trong một cái đoàn thể với nhau. Có ai nhớ đoàn thể tăng đầu tiên ở tại đâu không? Học lịch sử Phật nhớ không? Tại vườn Lộc Uyển, khi mà Đức Phật thuyết pháp Tứ Diệu Đế cho năm anh em của ngài Kiều Trần Như, phải không? Thì năm anh em Kiều Trần Như là Kiều Trần Như nè, Ác Bệ, Bạc Đề, Thập Lực Ca Diếp Ma Ha Nam Câu Lỵ, năm người. Thì khi mà năm vị này quy y Phật thì ngay cái vườn Lộc Uyển, ngay vườn Lộc Uyển, Phật Pháp Tăng có mặt tại đó. Phật là Đức Phật, Pháp là Tứ Diệu Đế mà Phật nói đó, Tăng là năm thầy, thì năm thầy, năm anh em của Ngài Kiều Trần Như. Cho nên Phật tử phải nhớ cái này nha. Người ta hỏi vậy chứ Tam Bảo có từ lúc nào, thì mình phải nói là Tam Bảo có đầy đủ ngay tại vườn Lộc Uyển. Còn khi mà Đức Phật Thích Ca thành Đức Phật thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề, và Ngài nói Pháp cho hai người đệ tử tại gia tại cây Bồ Đề đó, hai người thương buôn, hai người làm ăn, lúc đó hai người đã quy y với Phật, mà quy y có nhị bảo thôi, tại vì Tăng Bảo chưa có. Quy y với Phật và nghe Phật thuyết pháp, và hai người đệ tử tại gia đầu tiên tại gốc cây Bồ Đề, sau khi Đức Phật thành đạo không lâu thì hai vị đó đến cúng dường. Đó là hai người đệ tử tại gia đầu tiên. Còn năm người đệ tử xuất gia đầu tiên của Phật là tại vườn Lộc Uyển, tức là vườn Nai. Lộc Uyển là mình nói theo tiếng Hán, là mình nói theo tiếng Việt là vườn Nai. Thì theo Ngài Thiện Đạo đó, phải đủ hai điều kiện thì mới gọi là tăng. Điều kiện thứ nhất á, là lý hòa. Lý hòa là sao? Tức là mình phải làm theo lời của Phật dạy. Còn sự hòa có nghĩa là mình phải theo cái pháp lục hòa. Lục hòa tức là sáu cái phép hòa thuận với nhau: thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng diệt, kiến hòa đồng giải, cái gì nữa, giới hòa đồng tu, lợi hòa đồng quân. Đó là sáu cái phép hòa đó. Cho nên bất cứ một đạo tràng nào cũng đều phải thiết lập lấy cái tinh thần lục hòa làm chuẩn. Nếu muốn sống có hòa thuận, nếu muốn sống có an vui thì phải có lục hòa. Mà lục hòa này không phải áp dụng trong chùa không nha, ở nhà cũng cần áp dụng, xã hội cũng cần áp dụng. Một cái đoàn thể nào mà muốn có được cái sự yên ổn thì pháp lục hòa rất cần. Còn nếu mà nói tăng á, có ba loại tăng: Bồ Tát Tăng, Thanh Văn Tăng, Phàm Phu Tăng. Bồ Tát Tăng, Thanh Văn Tăng, mình có cúng thiên vị người ta cũng không buồn đâu. Tại sao vậy? Tại người ta biết cái tâm của mình, ta biết cái tâm mình còn thiên vị. Nhưng mà Phàm Phu Tăng á, thì còn tu cho nên còn buồn à. Cho nên á, mình phải tập. Khi mà mình cúng dường cho đại chúng thì mình phải có cái tâm không có thiên vị thì mình mới đúng là Bồ Tát. Không thiên vị có nghĩa là ở trong này nói rất rõ, chút xíu mới nói tới đó. Cái gì mà ngon cái mình để dành cho thầy mình, để dành cho thầy tôi là không được rồi đó. Thầy ăn cái đó đó, thầy cũng mắc cái phạm cái lỗi với quý vị chung luôn. Tại thầy mà sách làm cho Phật tử bị tâm thiên vị. Rồi thì cái người khác người ta thấy, người ta sanh cái tâm bực bội: Bồ Tát đó phạm giới. Phạm cái giới gì nữa không? Cái giới gọi là cái giới khinh này là giới gì? Ai nhớ mình định nghĩa chữ khinh này là gì? Giới sơ ý, giới thất ý, phải không? Giới không có để tâm, không có khéo léo. Cả chục thầy ngồi vậy, cái lại luôn con chán. Để nói con xin lỗi thầy, này con để dành thầy con. Không được. Mà đem vậy là thà ra cái thầy cũng ngại quá chừng. Thầy phải cầm cái muỗng lên, thầy nói mời mỗi thầy ăn muỗng. không? Thành thử thôi thà không có cất, còn không mà chịu đem chia ra. Tại vì nếu mình làm như vậy là ngay cái tinh thần lục hòa nó sai rồi. Lợi hòa đồng quân đâu, không có, phải không? Cho nên trong này mới nói nè, là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh đối với chư tăng, nên thành tâm bình đẳng tôn kính, không nên lựa thức ăn ngon phẩm vật tốt dành phần về thầy mình. Thầy mình là thầy nào? Thầy mình là có thể là thầy trụ trì ở đó, hay là thầy sư phụ mình quý y đó. Tất cả những cái gì mình dành thầy đó, thầy tôi, thầy mình, thầy con, cái gì cũng thầy hết. Mà trong khi đó cả chư tăng như vậy là không được. Mình không có sanh cái tâm như vậy. Cho nên á, trong một cái khóa tu á, mình cố gắng hết sức, mình cố gắng tối đa là tất cả mọi người dùng thức ăn giống nhau. Trừ khi nào trong chư tăng có những vị bệnh không có ăn những thức ăn giống chúng được. Thí dụ như vị đó cử dầu, vị đó cử cay, mà ngày hôm đó nấu thức ăn cay, thì mình luộc dĩa rau riêng cho cái vị thầy kia, là bởi vì thầy có bệnh duyên. Ngay cả trong chúng cũng vậy, vị nào mà có bệnh thì mình để tâm. Thí dụ như giờ ở trong chúng đó, đa phần người ta không ăn cay, thì mình nấu thức ăn mình đừng nấu cay. Mình muốn cay thì để chén ớt riêng, ai thích thì người ta thể vào. Mình nấu chung với người ta dùng không được, cái nhiều khi mà mình lại sơ ý, mình không có để. Thí dụ trước khi nêm cay thì mình phải múc cái đó ra một cái chén riêng cho cái vị kia, để vị kia cũng cùng dùng chung với mình mà không có bị ảnh hưởng. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra khi mà mình thọ cái giới này rồi, thật ra thì tội thì không có tội, nhưng mình có cái lỗi là mình sơ ý, mình làm cho chư tăng. Nhưng mà nhớ thì dĩ nhiên á, người tu thì đâu có ai chấp nhất làm chi. Nhưng mà trong cái lượng phàm phu tăng á, thì cũng có người còn tu, có người cũng phiền não cũng bớt dần, có người thì phiền não còn nguyên. Và thậm chí phàm phu tăng ngồi đây cũng đông lắm, phải không? Tất cả chúng ta đều là phàm phu, cho nên nhiều khi xe qua bên này ta đụng vô cái này để chữ tổ bố của thầy, rồi rốt cuộc không có gì của chúng. Không, thành thử ra mình phải tập. Nếu mà cái gì mà mình đã, mình cũng một cái thức ăn đó, nhưng mình xớt riêng hai phần để lát mình dọn cho chư tăng, thì mình để khuất, người ta thấy rồi cái người ta muốn dùng mà mình lại mình cản, là đôi khi người ta ngại. Rồi cái người mà ngại thì họ hay sanh bực dọc, cái họ nói, họ biết là họ nói vậy là không đúng, nhưng mà nhiều khi không có thắng được cơn giận. Không, chứ người ta cũng biết kính Phật trọng tăng chứ phải không. Thành thử ra cái đó là do mình sơ ý, mình không có khéo léo sắp xếp. Khi người ta đói thì người ta cần ăn, mà người ta lỡ bước vô tô rồi, mà mình lại mình nói chị hay anh bác cái này để dành cho chư tăng. Đặt trường hợp mình vậy, mình buồn không? Mình cũng bị quê chứ, mình cũng tự ái chứ. Giờ mình lỡ nước vô chén rồi mà người ta bắt mình xớt ra, hoặc là mình ăn mà mình thấy khó chịu là vì người ta nói cái câu đó, cái mình cầm cái chén cơm mình ăn mà mình không có thoải mái, phải không? Cho nên do mình không khéo mà để cho người khác sanh phiền não, đó là lỗi của mình. Cho nên mình phải sống làm sao, mình tu như thế nào, mình sắp xếp công việc như thế nào để cho người ta đừng có phiền muộn với mình. Dĩ nhiên trong cuộc sống này không có cái gì mình làm mà hoàn hảo hết, nhưng ở đây Đức Phật muốn dạy chúng ta là cố gắng hết gà, tức là cố gắng hết mức của mình, được bao nhiêu thì quý bấy nhiêu. Chứ trong cái cõi phàm trần này, mình sống, mình tu, mình tiếp xúc, không dễ gì mà mình hoàn hảo, không dễ gì mình hài lòng được hết mọi người đâu. Nhưng mà đã là tu thì mình phải sửa. Mà khi có sửa, muốn sửa là phải ráng để ý, nhờ để ý mà mình mới sửa được, không phải không? Thí dụ bây giờ đó, quý vị nào mà nhìn cái bình hoa, nếu mà nhìn không kỹ, nhìn phớt á, thì sao? Mình không thấy có những cái khuyết. Nhưng mình nhìn kỹ thì mình biết à, cái bình hoa này cắm chưa có chuẩn, ví dụ vậy. Hay là mình để mình sắp xếp một cái gì đó mà đi ngang sơ ý thì không thấy nó méo, không thấy nó lệch. Nhưng mà nếu để tâm thì mới thấy nó lệch. Đó, mình tu cũng vậy. Nếu mình muốn thật tâm mình chỉnh thì mình phải để ý thôi à. Mà mình không để ý thì muôn đời nó như vậy. Có nhiều khi người ta sửa mình, nó có một chút vậy cũng chê. À, nhưng mà một chút vậy cái nó mất ý nghĩa, phải không? Thí dụ bây giờ một cái nồi thức ăn mà mình đậy không kỹ chính lạch một chút, thậm chí cái điện thoại nè, mình úp mà úp không ngay thôi, thì coi như điện thoại nó xài không được, gọi ra cũng không được, gọi vào cũng không được. Đó, cái điện thoại úp lạch không chút thôi, thì huống chi con người mình nó lạch một chút thì coi như là lỗi sơ ý. Cho nên tội thì không, nhưng ở đây nói lỗi thì có, phải không? Cho nên mà cái lỗi đó không ai chỉ, không ai hướng dẫn, không ai nói rõ, không ai nói cho mình nghe một cách tường tận, thì mình cứ lặp hoài. Và đôi khi mình nghĩ mình đúng, mình nghĩ mình làm như vậy là đúng, thành thử ra rồi cái đúng đó nó lâu ngày nó tạo nên một cái phiền trách cho người. Mà quý vị cứ nghĩ mình tu mà mình bị người ta khiển trách hoài, dù không nghe nhưng mình cũng bị tổn giảm. Cho nên mình tránh hết sức để cho người ta đừng có nói sau lưng mình. Mà người ta nói, mà nói người ta nói đúng sự thật đó, là coi như mình tổn giảm. Còn người ta nói sau lưng mình mà nói trật đó, là tổn giảm về phần ta. Quý vị thấy ha. Thí dụ mình làm cái đó sai, mà người ta nói mình ta nói đúng chứ không phải ta nói sai, là chính mình bị tổn giảm, bị gì? Ta dũa mình đó. Nói ra ngoài đời là ta dũa mình. Còn nếu như mình không có sai mà người ta cứ bài xích, người ta chống bán mình, thì cái đó lỗi của người ta. Cho nên mình tự mình kiểm mình ở phần đó. Ở đây thì phải nói mình phải có cái tâm bình đẳng. Tại vì nếu mà cúng mà không bình đẳng thì không phải là cái tâm của Phật tử. Đạo Phật là đạo bình đẳng mà. Cho nên ta nói vậy đó, đạo Phật là đạo bình đẳng. Quý vị thấy Đức Phật nói rằng á, tôi là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Nếu mà tu giống Phật sẽ thành Phật. Cho nên Phật rất bình đẳng. Phật không có muốn mình á tu trọn đời trọn kiếp rồi rốt cuộc Phật phán trong câu, Phật nó ráng tu đi, mai mốt tôi rước về bên kia để mà hầu hạ tôi. Không có. Mà Đức Phật biểu mình tu để đến ngày mình thành chánh quả, tức là thành giống Phật. Đó, cho nên một vị Phật không có đủ, phải cần rất nhiều vị Phật. Và mỗi người chúng ta là những người có cái hạt nhân làm Phật. Cho nên nếu mình không có lựa thức ăn ngon dở, phẩm vật tốt lành để dành cho thầy mình, nếu không như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý. Có khi có chỗ dịch là phạm tội thất ý, có khi thì dịch là phạm tội sơ ý, tức là mình không có để tâm. À, có nhiều khi á, có nhiều người họ cũng để ý dữ lắm, coi vậy chứ mấy cái lúc chút họ là để tâm mà. Phải không? Nhiều khi mình thì mình nghĩ rất đơn giản, nhưng mà ở đời không phải dễ vậy đâu. Cho nên mình Pháp Hòa cũng nói xin thưa với đại chúng là không có lúc nào mình hài lòng hết mọi người đâu, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức của mình để mình thực hiện được phần trăm nào của cái sự tu hành của mình là quý rồi. Giới thứ 27 là giới không nuôi tầm. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, nên nuôi dưỡng lòng từ bi hộ mạng chúng sanh. Không nên vì lợi dưỡng mà nuôi tầm, cũng không nhờ cậy khuyến khích người nuôi. Nếu không như thế, tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý. Bởi vì con tầm mình nuôi á, mà muốn lấy tơ con tầm á, thì người ta phải luộc kén, phải không? Luộc nó lên để người ta có cái kén người ta làm tơ. Cho nên có nhiều khi các vị tu xuất gia thì người ta cũng không có mặc những cái quần áo, không có mặc những cái áo áo tơ tằn, tại vì mền đắp rồi người ta cũng cử, tại vì làm như vậy thì nó chết rất nhiều những con tằn. Ở bên Trung Quốc á, lụa Hàng Châu á rất là nổi tiếng, phải không? Hồi nào bây giờ mình nghe nói là Hàng Châu có lụa rất là nổi tiếng. Thì khi mình đi qua đó đó, thì cái người dẫn đoàn á, họ phải dẫn mình đi vô cái chỗ mà làm tơ lụa. Thì họ mới dẫn mình đi vô cái chỗ coi người ta luộc rồi để mà làm kéo tơ ra. Thì khi mà cái đoàn Phật tử mình tới thì mình từ chối, mình không đi. Mình vô mình coi, tại vì cái đó là cái luật của chính phủ đặt ra cho những cái công ty hướng dẫn du lịch, là phải dẫn họ đi vào những cơ quan gọi là hợp tác xã của chính phủ. Nhưng mà mình có quyền từ chối, mình nói không, mình không có muốn thấy luộc những cái con đó rồi kéo ra cho mình. Mình coi những cái mặt hàng của họ là được rồi. Giống như là họ quảng cáo thuốc thuốc xuất phẩm vậy đó. Ở Bắc Kinh có một cái chỗ làm thuốc xuất phẩm rất là hay, mà quý vị biết họ đốt cái lò lửa nóng hổi lên vậy nè, rồi họ đưa một cái bàn tay cho nó cháy, ịnh cái tay lên chín cái xèo vậy đó, rồi họ thoa cái thuốc đó lên là mấy phút sau là trắng lành lại liền. Mà một ngày như vậy cái người công nhân nó biết thử bao nhiêu lần cho bao nhiêu tua. Thì khi cái đoàn tới là Pháp Hòa nói không, được rồi, tụi tôi tin, khỏi cần thử. Cái người công nhân đó một ngày là thử bao nhiêu lần cái bàn tay của họ trên cái lò lửa đó, đốt thiệt là nóng lên, ịn lên cho nó chín vậy, rồi cái là chát cái lo lên chút cho nó hết. Hay lắm. Pháp Hòa có mua mấy hũ gì để dưới bếp đó. Nhưng mà cái phỏng, mà phỏng da, phỏng thịt á, có kem xuất. Còn cái lửa mà nó phỏng tâm á, khó xuất lắm. Cái đó là cần phải có Phật Pháp, nước cam lồ của Phật, nước cam lồ của Quan Âm Bồ Tát, nước từ bi thanh lương của Phật mới được. Cho nên là vì muốn, mình muốn có tơ hay luộc kén là người Phật tử thì mình không có làm. Bây giờ giới thứ 28 là giới cuối cùng của 28 giới nhẹ đó, giới thức, giới sơ ý đó. Đi đường gặp bệnh nhân không gởi gắm. Hồi trước kia mình học cái quyển này đó, cái giới thứ ba là giới không chăm sóc bệnh nhân là phạm. Rồi bây giờ mà nếu mình gặp người bệnh mà mình không kiếm người mình gửi cũng phạm luôn. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, lúc nào cũng nuôi dưỡng lòng từ bi bình đẳng. Khi đi đường gặp người bệnh hoạn nên khởi tâm thương xót lân mẫn, tìm phương săn sóc giúp đỡ, hoặc tìm cách gửi gắm lại cho người địa phương giúp họ. Chớ nên làm ngơ bỏ đi, nếu không như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý. Tại sao bệnh? Bệnh là tại vì do bốn đại nó không điều hòa. Con người mình á, cái thân thể của mình á, là do bốn đại nó hợp thành: đất, nước, gió, lửa. Mà bây giờ hễ mà bốn thứ này mà nó chống trái lẫn nhau á, thì bắt đầu mình sao? Mình sụp sịch liền, phải không? Thí dụ như bây giờ mà trong con người mình mà con rắn nước mà nó yếu đi, ra đường nghe gió thổi một cái đi, vô cảm. Hay là bữa nào rắn nước nó yếu, cái tắm cái trúng nước vậy đó. Thành thử ra tại lý do là mình có bệnh là bởi vì bốn đại không điều hòa. Rồi thêm á, ở trong kinh á, hôm trước mình có học á, là mình có nghĩa là 400 hơn 400 thứ bệnh. Mỗi một đại của mình đó, là có gồm hơn 100 thứ bệnh. Bốn đại này do cũng từ đâu? Từ cái ăn uống của mình đó, ăn uống không có điều hòa. Rồi bây giờ đó, Khi mình chăm sóc cho cái người bệnh đó, mình có cơ hội mình hiểu, mình hiểu thêm về cái căn bệnh, mình an ủi được người bệnh. Ở trong giới của các vị xuất gia đó, cái quyển gọi là Phạm Võng, cái quyển mà chúng ta đang học đó, là quyển này trích từ trong U Bà Tắc Giới Kinh. Còn cái giới Bồ Tát 10 giới trọng mà 48 giới khinh đó, là trích từ trong kinh Phạm Võng. Chút xíu mà nói thêm cái này. Bây giờ cái giới mà chăm sóc bệnh này nó thuộc giới thứ 9 ở trong kinh Phạm Võng. Mà trong này nói như thế này: nếu là Phật tử thấy tất cả người tật bệnh phải tận tâm cúng dường như cúng dường Phật. Trong 8 phước điền, kháng bệnh là phước điền thứ nhất. Quý vị biết tại sao mà trong này Phật nói là cúng dường cái người bệnh phải như cúng dường Phật không? Là tại vì thường thường á, tất cả chúng ta có một cái tâm kính Phật, mình nghĩ cúng Phật là có phước. Cho nên nhiều khi Phật không có cần mà vẫn cúng, là tại vì mình cứ nghĩ sao cúng Phật là có phước. Cho nên cúng Phật á, phước không có bằng. Vì sao? Vì khi mình cúng Phật mình nghĩ mình có phước là còn vì mình. Còn mình thấy người bệnh mà mình chăm sóc á, là do lòng từ bi mà ra. Đó. Do lòng từ bi mà ra cho nên cái phước nó hơn. Mà tất cả chúng ta đó là có một cái thói quen là mình nghĩ cúng Phật nó có phước. Cho nên có nhiều quý tốt đem cúng Phật hết trơn. Giống như bình thường vậy, mình nghĩ cho cúng thầy mình mới có phước, cúng thầy mới có phước, còn mấy ông mấy bà này ăn mình không có phước. Cho nên nhiều khi người ta muốn ăn mình không cho, mình nói cái này để cho thầy. Mà Pháp Hòa dặn hoài đó, nghe không? Ai mà đi chùa đây là bao nhiêu năm là biết rồi. Pháp Hòa dặn đi dặn lại, khi Phật tử họ đến, quý vị không cần chừa thức ăn cho quý thầy, thiếu là quý vị cứ đem ra. Thà mình ăn cơm với nước tương mình cũng vui, để cho Phật tử ta có được bữa cơm đầy đủ cho ta vui. Mình thấy ta vui là mình vui rồi. Cho nên đối với Phật là mình thích cầu phước lắm. Còn đối với tất cả những người chúng sanh thì mình nghĩ không có phước. Cho nên Phật mới nói một câu: phải chăm sóc người bệnh như cúng dường Phật. Thí dụ bây giờ người đó họ bệnh, họ không tu được, giờ mình chăm sóc họ lành bệnh họ tu được, phải không? Mình nuôi được một người, một cái người tu cho nó lâu dài. Được như vậy thì mình có cái tâm thờ ơn đó. Mình thấy có cái tâm thờ ơn, không có lo cho người khác. Đây nói nè, rồi bây giờ đó quý vị biết không, mình mà có cái cơ hội mình chăm sóc người bệnh đó, mình có cơ hội mình quán vô thường. Mình thấy trời ơi, cái người này mới hôm tháng rồi đây còn khỏe, tuần này tháng này bị bệnh, cho nên quán được cái vô thường. Tự nhiên mình thấy được cái người bệnh đó, mình quán được vô thường, mình ráng mình lo tu đó, rồi ngủ được có cái phước. Ngày xưa các vị cổ đức hay nói cái câu là bệnh hậu phương tri sanh tử khổ, nhàn thời đa vụ thị nhàn mang, thị nhân mang chứ. Và đọc lại ha: bệnh hậu phương tri sanh tử khổ, nhàn thời đa vụ thị nhân mang. Pháp Hòa dịch hai câu đó như thế này: sau cơn bệnh mới hay sanh tử khổ, lúc rảnh rang lo bận rộn việc người. Khi mình bệnh, mình hết bệnh, mình mới hay cái chuyện sanh tử, đó là chuyện sống chết mới là chuyện chính. Nhưng mà cái lúc mình khỏe, lúc mình rảnh á, mình không có lo cái đó đâu, mình lo chuyện của người khác, phải không? Nghĩa là gì? Bệnh á, bệnh hậu tức là sau cái bệnh, phương tri lúc đó mình mới biết sanh tử khổ. Bệnh hậu phương tri sanh tử khổ, nhàn thời đa vụ thị nhân mang. Nhàn thời là lúc rảnh, lúc thời gian mà rảnh rỗi đó. Đa vụ tức là nhiều việc, mang nhiều việc của người khác. Có thậm chí mình phone, mình nghe người ta nói chị để đó tôi giải quyết cho anh, để đó tôi giải quyết cho, tôi ra tay là phải biết. mình rất là giỏi. Cho nên khi mình thấy như vậy thì mình tự mình nói mình lúc còn khỏe ráng lo tu. Bây giờ quý vị cứ nghĩ, mình nhìn lại thì mình mới thấy là mỗi người ở đây bây giờ ai cũng bắt đầu già, ai cũng bắt đầu có bệnh. Có người thì bệnh lộ cho mình biết luôn là người đó có bệnh. Có người thì mình biết là bắt đầu yếu. Hôm rồi đi hướng dẫn một ngày bác quan trai ở bên Ontario, thì trong số quý vị tu học ngày hôm đó có một bà cụ 76 tuổi mà yếu. Thì Pháp Hòa mới nói chà, năm nay thấy bà cụ yếu hơn năm rồi. Thì có một Phật tử mới ngồi kế bên mới nói Pháp Hòa, nói dạ, nhưng cũng còn mừng cụ yếu mà cụ vẫn lo tu. Còn có nhiều người cỡ cụ mà vẫn còn lang thang chưa chịu tu. Mà đúng như vậy, có những người 80-90 tuổi rồi nhưng mà còn nghĩ mình còn khỏe, còn nghĩ mình cũng còn thích đi chơi, còn thích, chưa có chịu trở về. Thật sự ra đi chơi thì cũng vui, cũng tốt để mà an hưởng tuổi già, nhưng mà đừng có quên tu niệm. Bởi vì khi mà cái lúc mà bệnh tật nó đến, cái lúc mà cận tử nghiệp nó đến thì không có ai thay thế được cho mình hết. Mà thậm chí có những vị tới hồi già, tới hồi sắp mất lại đổ rất nhiều thứ nghiệp, đổ rất nhiều thứ nghiệp. Bình thường không nói, không chửi bới ai, tự nhiên giờ sanh bệnh cái bắt đầu khẩu nghiệp nó đổ, chửi bới người này, la mắng người kia. Rồi lúc bình thường cũng chai lạc ngày hay bữa gì, hoặc lâu lâu cũng còn nghĩ tới Phật. Mà khi mà bệnh như vậy, đưa sâu chuỗi không thèm dặn một câu niệm Phật lên thì biểu tắt đi, ồn lắm. Đó là nghiệp nó sanh. Cho nên chưa chắc, chưa biết. Khi mà cái nghiệp mà nó sắp hết rồi, bắt đầu nó dồn, cái đó kêu là nghiệp dồn đó thưa đại chúng. Nó dồn ra, nó trút đổ cho một lần, để rồi đủ nặng cái nghiệp để rồi mất. Cho nên mình đừng có nghĩ rằng á, mình gây lộn giỏi là mình hay. Mình chưa hề bao giờ gây lộn mà mình thua ai hết. Nó không có giỏi đâu. Thành thử ra mình phải biết. Khi mà mình, quý vị thấy không, 28 giới khinh thì cuối cùng cái giới này lại nằm ở phía cuối cùng. Để nói lên cái gì? Tất cả chúng ta rồi cũng sẽ đi đến cái chỗ này. Mà nếu mà mình không có chuẩn bị, mình không có lo tu niệm, thì nhiều khi đến cái giờ phút mình bệnh không có người chăm sóc. Có nhiều khi mình sống, mình có tiền, có của, mình hô một tiếng có người lo. Nhưng mà những lúc khi mình già, mình bệnh, mình nằm đó rồi, kêu không ai ứng, hô không ai học, đó là cái nghiệp của mình. Cho nên bây giờ khi mình còn sống, mình tập. Nếu mình thấy mình chăm sóc được cho ai, không cần họ bệnh nằm liệt giường liệt chiếu đâu, nghe một người bệnh mà mình đem tới cho họ được một cái sự an ủi dù rất nhỏ, đó là cái phước của mình. Ví dụ như mình nghe một chị bạn mình đau cổ, trong sẵn trong túi có một cục kẹo ho đem ra, đó là một hình thức chăm sóc, đó là một hình thức mình an ủi, đó là một hình thức mình nói với nhau rằng mình có quan tâm tới nhau. Thấy người kia bệnh, Pháp Hòa nhớ hồi cô Đức Minh cô còn sống đó, và cô cần ăn cơm gạo lứt hay là uống nước gạo rang vậy đó. Thì trong chúng đây có những vị tình nguyện ở nhà rang gạo, nấu cơm lứt, đi xe bus tới nhà đưa cho cô ăn cơm. Pháp Hòa nghe được như vậy thấy được như vậy Pháp Hòa rất là mừng. Tại vì khi mình sống á, mình đối đãi với nhau là sao không biết, nhưng mà cái khi mình bệnh đau với nhau đó, là cái giờ phút đó nó nói lên được cái chân tình, nó nói lên được cái tình đồng đạo, cái tình nhân loại với nhau, đồng hương với nhau. Cho nên đó, trong tám phước điền, thâm bệnh là phước điền lớn nhất. Và tám phước điền là gì? Đào giếng nè, sửa đường nè, hiếu dưỡng cha mẹ nè, cúng dường tam bảo, giúp đỡ người nghèo nè, giúp đỡ người bệnh nè, thiết lễ cúng thí thực cô hồn cho những người âm linh được hưởng nè, không, rồi sửa cầu, không, đào giếng, sửa cầu, làm đường, hiếu dưỡng cha mẹ, cúng dường tam bảo, giúp đỡ người nghèo, cúng cho những người âm linh và giúp đỡ cho những người bệnh. Tám cái phước điền. Thì trong tám cái phước điền đó, nó có hai cái thuyết. Có một thuyết nói rằng cúng dường Phật, Pháp, Tăng, cha, mẹ là năm rồi, sư trưởng là sáu, người bệnh là bảy, sửa đường là tám. Đây gồm lại sửa đường, sửa cầu, đào giếng chung. Có thuyết thì chia ra đào giếng là một, bắt cầu là hai, sửa đường là ba. Nhưng bây giờ cái đó chỉ là một hình thức người ta chia cái tám cái phước điền. Nhưng mà trong hai cái mà người ta chia, không có cái nào mà bỏ cái bệnh, chăm sóc người bệnh hết á. Cho nên chăm sóc người bệnh rất cần. Mà quý vị để ý nha, hôm nào mình bệnh, mình nằm ở nhà, mà con cái nó đi làm về, nó đi học về, nó biết mình bệnh mà nó không mở cửa phòng vô, nó hỏi mẹ có sao không, buồn không, tủi không? Hai vợ chồng mà bệnh mà không có để ý chăm sóc, phải không, thì cũng là thiếu đó. Mình tự mình quán, mình thấy nè, mình bệnh mà ai hỏi thăm mình vui không? Mình vui, thành thử là tự mình biết người nào bệnh mình hỏi thăm tao vui lắm. Nếu mình đi không được, mình phong mình thăm. Ngày hôm qua có một Phật tử ở Mỹ gọi, nói thầy, con có một người anh bệnh nặng lắm, mà bây giờ con muốn tới thăm, mà hôm nay con lưỡng lự hoài là gì, con không biết phải làm sao để an ủi. Thầy chỉ cho con cách làm sao con an ủi, để cho người đó bớt buồn về cái bệnh của họ. Tức là mình đến đó rồi mình chẳng như mình thăm rồi mình an ủi, chăm sóc, đừng có lo, ở đây là có bác sĩ lo hết, cứ yên tâm dưỡng bệnh, thí dụ vậy. Rồi bây giờ có 5 cách mình chăm sóc người bệnh. Tức là mình biết được thức ăn nào mà người bệnh ăn được, người bệnh ăn không được, đó là một cách. Cách thứ hai là không có gớm nhờn. Mình chăm sóc người bệnh mà mình hay bịt lỗ mũi rồi mình gớm nhờn thì làm cho cái người bệnh người ta cũng áy náy. Thứ ba là có lòng thương người ta. Mình chăm sóc ai đó mình phải có lòng thương mình mới làm được. Thứ tư á là thuốc men, lo thuốc men cho người đó. Và thứ năm á là mình nói pháp cho người ta nghe. Có nhiều Phật tử đi thăm bệnh, mà trước khi đi thăm bệnh là lựa mấy cái CD nha. Lựa những CD nào mà nói những câu chuyện đạo lý hay hợp với cái người đó, 5-7 cuốn đem lên tặng cho người đó. Mà quý vị biết không, Pháp Hòa đã từng nhận những lá thư nhận được những cái phôi mà những người đó hết bệnh, hết buồn khổ là nhờ trong khi bệnh mà nằm buồn khổ mà bạn bè cho băng nghe mà hết buồn hết khổ. Hay lắm. Tại vì trong khi mà người bệnh đó, người ta chơi với, người ta rất là lạc lõng, là người ta lo sợ cái căn bệnh của người ta, mình tới mình chăm sóc cho người ta. Pháp Hòa nói với các vị y tá trong nhà thương, trong viện dưỡng lão, Pháp Hòa mới nói rằng á, quý vị đi làm cái nghề này ngoài cái việc là gọi là kiếm sống ra, có tiền để sống ra, chắc hẳn là quý vị phải có lòng từ bi quý vị mới làm được. Làm cái ngành đó mà không có lòng thương không có làm được đâu. Mà người nào mà nóng tánh là không được. Cho nên làm ở trong nhà thương nó có một cơ hội giúp cho mình bớt được cái tánh nóng nảy của mình. Không lẽ giờ mình phụ trách cho thuốc cái người đó uống, bữa nào giận quá cho tăng gấp đôi lên uống cho đi cho rồi thì giữ sống, bệnh mà dữ quá chịu không nổi. Cho nên cái người nào mà có tánh nóng làm ở trong cái chỗ đó thì từ từ nó sẽ bớt lại. Mà mỗi ngày nha quý vị, thấy đẩy ra hết người này ra tới người kia ra thì sao, ngày nào cũng có người mất hết, tự nhiên quán chiếu nhắc nhở. Cho nên đi vô nhà thương đi thăm bệnh, mỗi lần mà vô nhà thương thăm bệnh là tự nhiên đi ra cái mình tu cũng được 5 ngày. Ít nhất là 5 ngày, còn người nào mà trung trung nữa tu được 1 tháng. Còn mà thấy lúc nào cũng trong người mình cũng khỏe nha, bắt đầu là mình lên dây thiều dữ lắm. Mình qua mặt người khác thì mình nghĩ mình hay lắm. Mà quý vị để ý coi, trời ơi, nghĩa là người nào mà anh hùng cỡ nào đi nữa mà tới hồi bệnh coi, xìu dữ lắm, giờ không có muốn gì nữa hết. Không biết quý vị có từng thấy những người như vậy. Cho nên cái câu mà hồi nào liệt liệt oanh oanh á, thấy không, bây giờ oanh hết chỉ còn liệt thôi. Tôi kêu là hồi nào liệt liệt oanh oanh, bây giờ một trận tan tành gió mưa. Không, một cái đời người lúc nào sống cũng oanh với liệt, nhưng mà cái lúc đau bệnh rồi chữ oanh nó còn chữ liệt. Chữ liệt là gì? Là nó không còn tắt, không có còn nhúc nhích, không còn gì nữa. Ai muốn làm gì làm, muốn nói gì nói. Cho nên cái người mất rõ nằm đó, ai muốn làm cái gì họ cũng được hết á. Muốn khiêng, muốn vác, muốn hạ thổ, muốn nhét, muốn nhồi, muốn sao cũng được, còn sức. Thì mình nhìn như vậy thì mình tự mình quán mình. Mình sống mình ăn hơn thua một chi một hai câu nói, cái bổ dưỡng gì đâu. Đó là chưa nói mình làm khổ cho người khác, mình làm phiền cho người khác. Cho nên mình bớt được một cái lời qua tiếng lại thì nó đỡ biết bao nhiêu. Vì lời qua tiếng lại giải quyết chi đâu, đưa ta tới đâu. Bất quá mình mang được một cái nhãn hiệu, đừng đụng cái anh đó, anh đánh chữ lộn giỏi lắm. Đừng đụng cái chị đó dữ lắm. Thấy không? Thì mình cũng có tiếng vậy đó. Mà tiếng, cái tiếng của mình nó như vậy. Cho nên rồi, ở trong này Phật dạy phải có tâm bình đẳng giúp người khi mà người ta có bệnh. Nhưng mà có những trường hợp á, mình kiếm người mình gửi gắm, mà có những trường hợp này là không có lỗi. Cái này Pháp Hòa trích ở trong một cái quyển khác, cái quyển gọi là Du Già Bồ Tát Giới, thì có nói rằng có những điều mà mình gửi người ta mình không mặc, mình muốn mà làm không được mình có lỗi. Thí dụ mình muốn chăm sóc người ta dữ lắm, nhờ bản thân mình cũng bệnh thì sao chăm sóc. Trường hợp mình cũng bệnh, người kia cũng bệnh thì mình không có chăm sóc không có lỗi. Hay là mình kiếm người gửi mà không được, hay là mình không có đủ khả năng. Thí dụ như bây giờ mà Pháp Hòa mà ốm o gầy mòn về mà kêu khiêng người bự thì khiêng nói. Thí dụ vậy đó. Chứ cái người mà gọi là có khi thì mình biết là người đó có bà con, cô bác, hàng xóm lo cho họ rồi, mình không cần gửi cũng không sao. Có những cái trường hợp như vậy, có nhiều khi là mình đang lo cho người khác, mình cũng đang chăm sóc một người khác bệnh, và bây giờ mình nghe cái người này bệnh, mình tới mình chăm sóc. Có nhiều khi Pháp Hòa đi Phật sự chỗ này chỗ kia, Pháp Hòa quen biết vài Phật tử, thấy quý vị đó cũng có nhiệt tâm, nhiệt thành, có thiện chí, mà Pháp Hòa nghe ai đau bệnh hay có chuyện buồn, Pháp Hòa hay gửi lắm. Phone Pháp Hòa gửi, Pháp Hòa nói thỉnh thoảng phone dùm cho cái vị này, chăm sóc an ủi tinh thần dùm Pháp Hòa một chút. Thôi giờ quý vị ở gần nhau đó, có đi đâu rủ nhau cho vui, à có lâu lâu có nấu gì ngon ngon kêu nhau qua ăn. Mà Pháp Hòa hay làm kiểu vậy đó, thấy người nào mà cô đơn buồn tẻ hay có những chuyện buồn, Pháp Hòa hay gửi người này người kia. Nhưng mà trước khi gửi cũng lựa lắm, mình thấy người nào họ có thể họ hòa hợp được với nhau, tánh tình họ cũng có thể liên kết được với nhau trong cái tinh thần đạo bạn đó, thì Pháp Hòa hay làm như vậy. Thành thử ra có nhiều cái email mà Pháp Hòa gửi xong rồi email trả ngược lại chia sẻ với Hòa về cái người kia, có nhiều cái nó rất là vui. Cho nên ở đây thì Pháp Hòa cũng thưa với đại chúng như vậy, khi Pháp Hòa đi chỗ này chỗ kia, Pháp Hòa quen biết thì mình thấy được những người nào có thiện tâm, có khả năng sẵn lòng giúp đỡ, thì Pháp Hòa thấy ai có vấn đề cũng trong một cái vùng đó, Pháp Hòa hay cho họ biết để mà. Nhưng mà trước khi mình hỏi ý, nói giờ Pháp Hòa muốn cho số phone vậy đó để mà chị em, anh em thỉnh thoảng gặp nhau, rủ nhau đi chùa được không? Nói dạ được, thì mình mới dám cho. Trước khi đó mình phải hỏi trước. Thì đây cũng là một hình thức gửi gắm. Mình không có trực tiếp mình chăm sóc được thì mình gửi gắm. Rồi thì bây giờ cái đó là nói về cái chuyện 28 giới khinh xong ha. Bây giờ tổng kết, Đức Phật dạy đó là 28 giới khinh mà mỗi tại gia Bồ Tát cần phải cầu học, hết lòng tôn trọng phụng trì. Các vị hãy lắng nghe cho kỹ, 6 giới trọng và 28 giới khinh này là chuỗi anh lạc, là hương trang nghiêm vô cùng vi diệu, thơm khắp mười phương, có khả năng ngăn trừ đường ác, sanh trưởng các pháp lành. Trong này có một câu gọi là chuỗi anh lạc. Chuỗi anh lạc là gì? Chuỗi anh lạc á, là những cái sâu chuỗi mà người ta kết bằng ngọc, có khi người ta kết bằng hoa, nói chung là người ta kết bằng những cái đá quý, những cái ngọc quý, người ta đeo trên cổ, có khi người ta đội trên đầu, có khi người ta đeo trong tay, có khi người ta để trên đeo trước ngực. Thì tất cả những cái sâu chuỗi nào mà nó trang điểm trên thân thể người ta thì những loại chuỗi đó gọi là chuỗi anh lạc. Thí dụ như mình tụng phẩm Phổ Môn, khi mà Đức Phật nói về công hạnh của Đức Quan Âm xong thì ai là người cởi chuỗi anh lạc giá trị giá trị sao? Giá trị trăm nghìn lượng vàng, phải không? Dân cúng đó, thì lúc đó vô tận ý, phải không? Đang đeo cái chuỗi đó, nghe khen Đức Quan Âm như vậy thì liền mang sâu chuỗi anh lạc đó ra tặng. Cho nên chuỗi anh lạc đó là bằng những hình thức gì? Bằng những loại ngọc quý, những loại đá quý mà người ta để trên trang điểm trên thân người ta, trên đầu, trên cổ, hay thậm chí có những cái chuỗi tay mà người ta, những cái gì mà quý mà trang nghiêm, thì người đời người ta lấy cái đó để người ta trang nghiêm cái thân người ta. Thì người tu lấy cái gì để trang nghiêm? Lấy cái giới Bồ Tát này, lấy cái sự tu hành cái giới này để trang nghiêm thân của mình. Cho nên nói 6 giới trọng và 28 giới khinh này là chuỗi anh lạc, là hương trang nghiêm vô cùng vi diệu, thơm khắp mười phương, có khả năng ngăn trừ điều ác, sanh trưởng pháp lành. Mình mà có tu hành thọ giới rồi á, thì không, nghĩa là không cần nói tới giới Bồ Tát nữa, chỉ cần 5 cái giới tại gia thôi, cũng giúp cho mình ngăn cái điều ác, trưởng cái điều lành nữa, phải không? Ví dụ bây giờ mình không có giết người là mình không làm ác, thì một người mà bên cạnh đó còn mình còn tập bố thí phóng sanh nữa thì là tăng trưởng cái pháp lành. Cho quý vị biết á, người ta nói á, đạo Phật là đạo cứu khổ, ta nói vậy đó. Rồi mình nói trời ơi tôi thấy có cứu gì đâu, tôi khổ mà tôi cầu hoài tôi đâu có thấy Phật cứu tôi gì đâu. Tại vì mình có hiểu cái chữ cứu của đạo Phật. Cái chữ cứu của đạo Phật á là Đức Phật cứu cái khổ nhân, chứ Phật không có cứu cái khổ quả. Mình phải hiểu cái đó để rồi người ta hỏi mình trả lời cho được. Thí dụ Phật nói là đừng có giết người, nghe không? Giết người là ở tù, là phạm pháp, bị tử hình. Rồi bây giờ mình phạm pháp rồi mình bị tử hình, mình kêu Phật cứu, cứu sao được? Phật cứu cái khổ là khổ ngay cái nhân. Phật dặn đừng làm cái đó, làm cái đó khổ, thì mình phải dừng ngay cái nhân đó. Còn nếu mình đã làm rồi mà nó có cái quả rồi mình kêu cứu thì sao cứu được? Cho phải nhớ cái chỗ đó. Phật cứu là cứu cái khổ nhân chứ không cứu cái khổ quả. Phật biểu đừng có ăn cắp, nghe không? Ăn cắp là bị người ta bắt rồi người ta để vô cái bìa sổ bìa đen của mình là mai mốt mình đi xin việc khó lắm. Phật nói vậy đó. Rồi mình không nghe. Mình nói tôi nói là người ta nói rằng đạo Phật là đạo cứu khổ. Cái mình bị ăn cắp xong rồi bị ở tù rồi bị sổ, mình nói giờ Phật ơi Phật làm ơn Phật biến quá làm sao cho nó xóa sổ dùm con, làm sao được, phải không? Rồi mình nói Phật không linh, tại mình không nghe Phật, Phật nó không linh chứ. À, cho nên mình phải hiểu cái câu cứu khổ là cứu làm sao, cứu ngay cái chỗ trước khi làm đó. Ví dụ bây giờ hai người gây lộn với nhau, thầy ra thầy nói hai đạo hữu ơi đừng có gây lộn, gây một hồi nóng tánh đó, rồi đánh lộn với nhau kỳ lắm, mất mặt hết. Không nghe rồi cái nóng một hồi cái thì đánh lộn với nhau, gây xáo trộn với nhau, rồi đưa ra ngoài đồn ngoài bót rồi tòa tiết đồ này kia, rồi lúc đó kêu cứu, cứu làm sao? Ông thầy ông ra ông can từ cái nhân rồi mà không nghe, mà để cho nó thè lè cái quả rồi kêu ông cứu, cứu làm sao? Đó, cho nên quý vị phải nắm cho được cái đó. Người ta kêu đạo Phật là đạo cứu khổ, rồi mình nói khổ hoài sao kêu Phật không cứu? Rồi mình giống như rồi mình kêu Phật cứu khi mà cái quả mà thường thường chúng sanh mình lúc mà gieo nhân thì chả sợ, mà quả tới thì bắt đầu réo, phải không? Đó, cho nên là mình nó khác ở cái chỗ của Bồ Tát. Bồ Tát người ta thấy cái nhân tạo người ta sợ, người ta chạy liền. Còn mình giờ để tôi ngồi đây coi nó làm gì tôi. mình oai phong lẫm liệt, mình nói không có người nào, ai tôi chưa bao giờ biết ngán ai nha. Nhưng mà rồi người ta cũng có một câu lại, phải không? Tôi chưa bao giờ biết ngán ai mà cũng chưa bao giờ ai ngán tôi. Đó, cho nên nói rằng sanh trưởng cái ngăn trừ cái điều ác, sanh trưởng cái pháp lành. Giới Bồ Tát này là nước cam lồ có năng lực làm tắt lửa phiền não, lội sạch tam ác nghiệp. Tam ác nghiệp là gì? Là thân ác, miệng ác, ý ác. Thân thì sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng thì nói dối, nói lưỡi hơi chiều, nói lời độc ác, nói lời vua nịnh. Ý thì có tham, có sân, có si, kêu là thập ác. Bây giờ mình tu rồi mình lấy cái giới này để mình chuyển thành cái thập thiện, dập tắt lửa phiền não, gội sạch tam ác nghiệp, đưa người trở nên bậc thánh thiện. Cái người nào mà chỉ cần giữ năm giới thôi là người đó cũng đủ thánh thiện rồi, đừng nói là giữ thêm những cái giới cao siêu nữa, mà huống chi là giữ được 6 giới trọng, 48, 28 giới khinh này. Tiến đến đạo quả Niết Bàn, các Bồ Tát trong quá khứ, vị lai và hiện tại đều do trì giới này mà được thành tựu đạo quả. Nay các Bồ Tát tại gia chí tâm phụng trì giới pháp này, chắc chắn sẽ được phước đức vi diệu, đạt thành quả vị tịch tịnh giải thoát. Cái quả vị tịch tịnh giải thoát là sao? Cái quả vị an vui mà vắng lặng. Cái vui này không có ngôn từ nói được. Thí dụ bây giờ mà ai mà nghe, thí dụ hồi xưa giờ mình không có hiểu một cái câu gì đó trong kinh, tự nhiên một ngày đó mình hiểu được câu kinh, lòng mình vui không? Mình rất là vui. Mà cái vui này á, nó không có đờn, không có trống, không có cái gì đặc biệt hết á, do hiểu được câu kinh mà lâu nay mình tụng hoài mình chả hiểu, mình hiểu được an vui tịch tịnh vậy thôi. Chư đại chúng, Bồ Tát có hai hạng, ấy là xuất gia Bồ Tát và tại gia Bồ Tát. Xuất gia Bồ Tát thọ trì giới pháp chẳng khó, tại gia Bồ Tát phụng hành giới pháp khó hơn. Đồng ý không? À, người xuất gia tu xuất giữ giới dễ hơn, còn người tại gia mình thọ giới mình giữ nó hơi khó. Nói hơi khó thôi chứ không phải là, nhưng mà khó không có nghĩa là làm không được. Nhưng mà nếu mà mình ở tại gia mình giữ được á thì mình giỏi hơn người xuất gia. Tại gia Bồ Tát phụng hành giới pháp khó hơn. Thí dụ như bây giờ mấy thầy mà ở trong chùa mà ăn chay trường là chuyện bình thường, có gì khen hết đó. Quý vị mà ở ngoài mà quý vị ăn chay trường mới giỏi là tại vì ở ngoài sao? Ngày nào vô hãng cũng có những món ngon vật lạ nó hấp dẫn mình hết. Mình không thèm, mình vẫn bình thản mình ăn chay khó. Tôi hay đó. Còn mấy thầy đi vô cũng tàu hủ mà đi ra mì căng. Từ trên lầu xuống tới dưới đất lúc nào cũng thấy chay thì đâu có khởi niệm gì đâu. Cho nên chuyện ăn chay là chuyện dễ. Nào, mình nói ví dụ vậy đó. Vì người tại gia có nhiều nhân duyên trói buộc, nếu phát tâm giữ trọn thì hiện đời là đấng trượng phu trong cõi nhân gian, đời sau là bạn hiền của Bồ Tát. Nhà quý vị nhớ chữ trượng phu nha. Bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ. Ngài Quy Sơn nói một câu như vậy trong Quy Sơn Cảnh Sách đó. Người kia là trượng phu, ta đây cũng vậy. Cho nên mình đừng có nói ô trượng phu là để cho mấy ông, không phải đâu. Người nào mà giữ tâm bình thản trước mọi cái thị phi, mọi cái lên xuống, mọi cái thăng trầm của cuộc đời mà vẫn bình thản sống, người đó trượng phu đó. Người ta khen mình cũng bình thường, mà người ta chê mình cũng bình thường, cái đó mới trượng phu. Còn người ta khen mình vui, mình ta chê mình buồn là mình sao mềm, mình bị nhũng mềm. Người ta muốn biến mình thành gì, ta muốn mình vui cái ta khen câu cái mình cười, ta muốn mình không vui ta chê câu cái mình nói như vậy là người ta nắm mình hết nè. Không, người ta biết ở mình sao cái người ta nói ta buồn vui. Nhiều khi người ta biết mình có cái tánh nóng nha, ta lại người ta chọt mình câu, ta nói sốc mình câu là thôi tiêu. Hoặc là người ta muốn xíu mình làm bậy, ta nói sốc mình câu. Người ta nói anh cái tướng coi vậy mà nhát lắm, không có bao giờ dám hút thuốc uống rượu. Thí dụ vậy, cái mình nghe mình uống rượu hút thuốc. Nhưng mà khi mình ghiền rồi ai chịu cho mình? Cái khi mà mình ghiền rồi người ta khuyên mình bỏ, cái mình không bỏ được cái ta nói sao? Bỏ không được là yếu hèn. Cho nên ta muốn nói sao cũng được hết á. Cho người trượng phu của mình là phải vững chãi như vậy. Còn hiện đời này là cái người trượng phu trong cõi nhân gian, đời sau là bạn hiền của Bồ Tát. Chờ ở đây là mình nhiều bạn hiền lắm nha. Bạn hiền là sao? Hiểu mình, cảm thông mình, nâng đỡ mình. Cho nên hôm trước mà có giải thích cho đại chúng nghe tri thức. Tri thức nó có hai dạng. Cái người mà tri thức không chưa đủ, mình cái mình cần là cần thiện tri thức. Chứ còn tri thức trên thế gian này nhiều lắm, ai cũng có học hết á. Nhưng mà người ta, cái học của người ta ứng dụng nó có lành không, nó có thiện không, người ta mới trở thành ra thiện tri thức. Chứ người ta tới mà người ta đốc xúi mình, mà người ta xúi mình cái điều thiện thì người ta mới thật là thiện tri thức. Còn người ta đem cái sở học của người ta ra để người ta dạy cho mình làm sai, làm lỗi thì người đó không phải là thiện tri thức. Cho nên cần để ý, tri thức thì trên thế gian này hằng hà. Có cái khác một cái là người ta có phải là thiện tri thức không, hay ta người ta là ác tri thức. Ráng chút nữa cho nó hết ha. Người trí nhiều phước duyên, kiên trì giới pháp này khi chưa thành Phật quả đã được năm điều lợi. Ở trong này mới nói là người trí, mà ở trong cái bản cũ thì nói là cái người mà có được cái người sáng suốt á, là cái người có nhẫn và có trí. Cái người sáng người ta kêu là minh nhân. Minh nhân là người sáng. Người sáng là phải có hai cái điều kiện, một là nhẫn, hai là trí. Bởi vì cái trí nó làm cho mình biết rằng cái nhẫn của mình không thua, mà cái nhẫn này nó làm cho mình tăng trưởng cái đạo đức của mình. Và khi mình càng nhẫn thì cái đức mình nó càng sanh. Cho nên minh nhân là người có đủ nhẫn và trí. Nhẫn là tượng trưng cho định lực, huệ là tượng trưng cho trí lực. Cho nên cái người mà có cái định và cái huệ đó là người đó sáng. Cái định là cái lắng, mà cái người nhẫn, cái người mà không có nóng là cái người có lắng chứ gì. Là nhờ lắng cho nên nó không có nổi nóng. Cho nên cái người mà thông minh đó, cái người sáng suốt đó, là cái người phải có sức nhẫn chịu. Mà người có sức nhẫn đó gọi là người có cái định lực. Vì cái định lực họ rất hay. Cho quý vị biết không, khi mà các vị mà người ta thọ giới Bồ Tát á, người ta hay đốt liều, đốt cái trên đầu nè. Mà cái vụ đốt liều này á, là nó chỉ có trong Phật giáo Bắc Tông thôi, chứ còn nguyên thủy thời Phật là không có cái vụ này. Rồi khi Phật giáo truyền sang tới Trung Hoa thì người Trung Hoa mới theo tinh thần của các kinh điển là đốt thân, đốt tay cúng dường đó. Cho nên mới bày ra cái tập cái truyền thống là đốt cái đầu này. Thì cái cách đốt á, là người ta lấy cái bàn tay của mỗi một cái đương sự đó, đo từ cái chóp mũi lên. Thì lấy hễ mà đo mà ngay cái chỗ nào đó thì là coi như cái huyệt nằm ngay đó. Rồi khi mà phát nguyện đốt rồi thì đo xong rồi người ta mới lấy cái viết á, người ta chấm làm dấu trên đó. Thì đến cái giờ thọ liều đó thì các vị mà thọ cái đó đó mới ra quỳ đó hết rồi bắt đầu tụng kinh. Tụng kinh xong rồi á, khi mà mỗi vị cầm một cái cục hương á, tức là cái bột hương mà thay vì làm thành nhang đó, cây đó, thì người ta vò nó thành cục vậy nè, ta đốt cho nó thành than đi, rồi mới cầm gấp để lên đầu. Thì khi mà mình chắp tay mình đại chúng ta tụng chú đại bi rồi, người ta bắt đầu qua niệm Phật. Thì trong khi đại chúng niệm Nam Mô Di Đà Phật thì chuông trống Bát Nhã thỉnh lên, thỉnh đi chi để cho cái tâm người này, nghĩa là dâng hết cái tâm thành khẩn lên rồi quên hết những cái đau. Lúc đó cái kỳ đó mới cầm cái cục hương đó, cái cục xả hương đó để lên đầu, nó kêu cái xèo. Cái này cũng thuộc bánh xèo đó. Phải không? Thì để lên trên này rồi bắt đầu cho nó cháy. Thì lúc đó mồ hôi là lúc đó mình quyết tâm mình niệm Phật là mồ hôi nó chảy ra. Thì có những vị người ta đi người ta giúp cho mình, ta lau mồ hôi giùm cho mình. Rồi có những cái người ta nhúng những cái khăn mát á, nó đắp trên đậu này nè. Phải chịu cháy như vậy, chịu mà nó ngúng một hồi rồi đó, bao người ta mới gấp cái đó ra. Rồi là người ta mới để như vậy. Rồi trong vòng mấy ngày đó cho nó khô cái đó đi. Rồi bây giờ muốn mà mai mốt nó thành thẹo ở trên đó đó, là người ta sau khi xong rồi người ta phát cho người một cục xôi. Chị biết không? Ăn cho nó lỡ. Nó lỡ ra rồi bắt đầu mới tróc cái mài, nó mới thành thẹo. Quý vị hiểu ý không? À, thành để chi mà nó thành, thì khi mà muốn cho nó thành cái, nó lỡ, nó tróc cái mài thì phải ăn xôi. Ăn xôi cho lỡ lên. Ở đây á, cái người mà chịu nhẫn được một cái viên lửa mà nó đốt trên đầu mình như vậy, mà không phải một mà là ba viên, nhẫn được như vậy mà cái người đó trong thời gian ngồi thọ cái liều đó là người đó có định lực đó. Thì muốn nói cái gì, cái ý nghĩa đốt vậy để nói cái gì? Mai mốt trong cuộc đời tu hành của mình, người ta có dày đạp mình như thế nào đi nữa thì mình cũng nhớ cái giờ phút mình thọ một ba cục lửa trên đầu đó, mình còn chịu đựng được thì huống chi những cái lời nói thị phi, nghĩa là tốt xấu đối với mình, là kiện thượng. Cho nên mới nói nghĩa là như cứu lửa đầu nguyên. Người thường người ta chịu đâu có nổi. Đây nè, mình cầm cái hương mà mình khấn Phật thôi, mà chỉ cần cái cho nhang mà nó rớt xuống một cái là lúc đó mình phủi liền, chứ mình hết thành tâm nữa. Lúc đầu mình thành dữ lắm á. Lúc mà mình cầm cái hương mà mình khấn đầy đủ lắm á, chín phương trời, mười phương Phật, đúng không? Con vái ông Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Phật Bà Quan Âm, ông Phật Di Lặc, ông Phật gì mình đã đủ hết. Mình thành tâm mình khấn, gia đình con là bao nhiêu người mình list ra, mình nói đủ hết. Nhưng mà cái tàn nhang nó rớt cái là mình giật mình, mình mất chánh niệm liền, bao nhiêu đó thôi. Thì mình thấy là cái định lực mình nó chưa đủ ha. Vậy mà cái người đốt liều đó, người ta ngồi người ta chịu đựng được. Giờ qua nước ngoài, Pháp Hòa có nghe kể là có nhiều chỗ không có đốt bằng cái đó, mà có anh con đó. Có một loại anh con mà loại lạnh đó, châm vô cái đó là nó chín cái thịt chỗ đó liền đó. Ở đây ấy, có những cái chỗ mà nó chuyên môn đốt một cốc á. Mấy người mà bị mấy cái một cốc á, nó đốt bằng cái đó đó. Là nó lấy cái, họ lấy cái cây giấy tay á, họ châm vô cái, họ nhúng cái nước anh con đó đó, họ để vô trong đó rồi nó lạnh thấu xương vậy đó, là một từ từ là nó rụng với một cốc đó, đau lắm. Ví dụ vậy. Thì Pháp Hòa thì không có thấy, Pháp Hòa thì biết là người ta ở Việt Nam là đốt liều bằng cái kiểu như vậy. Thì ở đây nó nói cái người trí là cái người có nhẫn và có cái huệ. Nhưng mà hai cái này nó phải đi đôi nha. Tại vì nếu mà mình có trí không mà mình không có cái, không có cái lực á, mình không có cái tuệ, mình chỉ có cái định thôi, không? Hay là mình ngược lại, người mà chỉ có huệ không mà không có định cũng không được. Huệ không mà không có định á, người ta kêu cuồng huệ. Cuồng huệ là gì? Người trí nhưng mà không có cái nhận định. Thông minh thì cũng thông minh nhưng mà rồi không có cái nhận định. Muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, kêu cuồng huệ. Cái người thông minh đó là người ta trước khi người ta làm, người ta phải suy nghĩ, ta phải lắng tâm, ta suy nghĩ chuyện người ta làm đó nó có kết quả không. Cho nên Phật mới dạy trong kinh nè, điều gì mà chỉ lợi mình mà không lợi cho người là không làm, điều gì mà chỉ lợi cho người mà không lợi cho mình cũng không làm, điều gì mà hại cho mình hại cho người nhất định là dĩ nhiên là không làm, còn điều gì mà lợi cho mình mà lợi cho người nữa thì nên làm. Cho nên cái người mà có huệ mà không có định đó kêu là cuồng huệ. Còn cái người mà chỉ có định đó, mà không có huệ á, là sao? Định mà định si. Si là gì? Biết ngồi đâu là đờ vậy thôi. Có định mà, cái định mà cái định đó nó lắng mà nó không có cái, nó không có cái biết. Cho nên cái người trí là phải hai thứ, có phải có định và có huệ. Chờ ở đây mới nói nè, người trí nhiều phước duyên, chuyên trì giới pháp này, khi chưa thành quả Phật đã được năm điều lợi. Bây giờ năm điều lợi là gì? Một là mười thập phương Phật thương tưởng hộ trì luôn. Đó là một. Mình tu rồi lúc nào cũng có Phật hộ trì. Phật hộ trì là gì? Phật là giác. Mà cái người giác mà họ, cái giác là cái biết, mà cái biết là luôn luôn hộ trì cho mình, là mình đâu có phạm. Cho nên Phật luôn hộ trì mình. Hai là lúc lâm chung chánh niệm lòng an vui. Bởi vì không có tạo ác thì cận tử nghiệp, những cái hình ảnh xấu nó đâu có xảy đến. Còn với mình bây giờ mình sống mà ai đụng tới mình trợn mắt bậm môi, rồi mình ne răng mình này kia kia nọ, thì cái lúc đó đó toàn là những cái tướng đó nó hiện ra không à. Rồi mình mới hốt hoảng lên, phải không? Mình la làng lên. Nhưng mà thiệt sự ai biết không, cũng mình chứ ai đâu, phải không? Mình lúc mình sống mình tạo cái nghiệp đó, thì bây giờ sắp chết cái đó nó quay lại cho mình xem, để cho mình biết là how beautiful you are. Con mình đẹp cỡ nào. Đó, cho nên á, mỗi người phải có một cái kiến chiếu yêu. Quý vị nhớ cái câu chuyện đó, kiến chiếu yêu là gì? Là cái kiến soi lại mình, để mình thấy coi năm phút mình bây giờ nó lộ ra tới đâu, hay là diện mình bây giờ đã đang là diện của một vị Bồ Tát, một vị thiên thần. Đó. Cho nên lúc mình sống mình được Phật hộ trì, thì lúc mình chết mình được an vui, gọi là lâm chung. Lâm chung tây phương cảnh, phân minh tại mục tiền. Là dịch là sao? Đến lúc lâm chung không? Cảnh Phật hiển tiên. Cảnh Phật là tượng trưng gì? Cảnh Phật là cảnh lành. Lâm chung Tây phương cảnh, phân minh tại mục tiền. Mục tiền là trước mắt mình, rõ ràng bày trước mặt. Thấy nghe đều tinh tấn, kiến văn giai tinh tấn, đồng sanh cực lạc quốc. Đó, cho nên mình tụng cái bài đó hoài mà mình không biết làm sao để mà mình được khi mình lâm chung mình Tây phương cảnh. Bây giờ muốn lâm chung Tây phương cảnh thì ngay trong đời sống này đừng có tạo cái nhân của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Giận đùng đùng là ngạ quỷ. Sống mà không còn biết ai nữa hết, nghĩa là tới hồi mà lên cơn rồi thì chả nể trụ trì mà cũng không cần viện chủ mà cũng không cần biết ai nữa hết, thì đó là gì? Súc sanh. Cho nên cái địa ngục, cái ngạ quỷ, cái súc sanh nó ở trước mặt. Mình muốn lâm chung Tây phương cảnh thì mình phải gieo cái nhân đó. Mới lúc đó mới phân minh tại một tiền, rõ ràng. Phân minh như là rõ ràng tại trước mặt mình. Lúc đó đó nghe, người ta tới xung quanh mình, ta niệm Phật, mình nghe liền, mình biết liền. Kiến văn giai tinh tấn. Bởi vì lúc hàng ngày mình không có niệm Phật, cho nên lúc đó người ta có niệm Phật, nó đâu có tương thông. Một bên niệm Phật, còn mình thường ngày mình niệm cái khác, cho nên cái lúc tới giờ đó, cái đó nó đưa ra, nó không có tương thông. Phân minh tại một tiền, kiến văn giai tinh tấn, lúc đó đồng sanh cực lạc quốc. Kiến Phật liễu sanh tử, thấy Phật độ được cái sống chết đó. Rồi bây giờ ba là gì? Ba là sanh chỗ nào làm bạn cùng Bồ Tát. Ở đâu cũng có Bồ Tát làm bạn với mình hết đó. Cho nên đời này đó nha, mình đi đâu mình cũng gặp toàn là những người, người ta chống bán, người ta là khổ, làm khổ mình. Cái mình nói trời ơi sao mà tôi xui xẻo lắm, tôi đi đâu tôi cũng gặp người xấu. Không phải, nhiều khi đời này mình không có gieo cái nhân đó, nhưng mà đời trước mình gieo. Hồi trưa có bà nghe thầy viện chủ giảng ở chỗ này phải không? Nó nói tôi đâu có chọc ghẹo gì người ta đâu. Đời này mình không chọc thôi, mà đời trước mình có ghẹo. Còn nếu mà đời này mình chọc ghẹo nữa thì thôi hết nói rồi, phải không? Chọc là gì? Chọc là chọt. Mình có chọt người ta, cái đời này người ta mới chọc mình lại, phải không? Cho nên còn ghẹo là gì? Đi ngang hãy một cái, đó ghẹo thôi. Cho nên mình mới biết là có nhiều khi á, chọc với ghẹo nó cũng gần nhau. Chọc là sao biết không? Chọc tức là mình chọt. Còn mình ghẹo á, là mình đi ngang, mình thấy một cái, mình hút một cái, mình làm với cái vẻ như là mình làm, mình biết cái người đó không thích cái đó, cái mình làm cho cái người đó tức lên. Đừng có nói không có gieo nhân. Nhân hết. Cho nên thứ ba là sanh ở chỗ nào làm bạn cùng Bồ Tát. Bốn là những công đức nhờ giới điều thành tựu. Năm đời này đời sau đủ giới đức phước huệ. Vì thế nên Phật tử phải phát tâm dũng mãnh. Dũng mãnh là tâm gì biết không? Tâm mạnh mẽ. Chữ dũng nghĩa là dũng. Nghiêm trì giới của Phật, tức là giữ gìn một cách nghiêm mật. Tròn sạch như minh châu là nhịp cầu giải thoát, là đường đến quả Phật. Người gìn giữ giới này, phước đức nhiều vô lượng, hồi hướng cho chúng sanh đồng chính nhất thiết trí. Nguyện ai nghe pháp này đều được thành Phật đạo. Nhất thiết trí tức là cái trí biết tất cả. Trí biết tất cả là biết gì? Biết nhân, biết quả. Biết hết. Khi mình có được cái nhất thiết trí rồi á, mình thấy mình biết. Đời này tại sao mình thành tựu được cái công việc này mà mình thất bại cái việc kia, đều có nhân có quả. Trong cái người Phật là người có nhất thiết trí. Kể hồi hướng, trên đài Liên Hoa Tạng, Đức Phật Xá Na Tôn lược giảng tâm địa pháp môn, truyền lại chư Thế Tôn khinh trọng phân rành rõ. Tất cả được nhờ ơn. Đài Liên Hoa Tạng là gì? Tức là cái đài sen mà nó chồng với nhau, nó kết thành. Ý nói đây là một cảnh giới mà là liên kết mà một cách rất màu nhiệm, mà chỉ có những người nào mà thanh tịnh mới ở trong cảnh giới này được. Thôi là nói ví dụ vậy nè, Thí dụ bây giờ mình tổ chức một cái đại lễ mà từ trên xuống dưới mình làm việc ăn khuôn với nhau hết, cái đó là gì? Liên hoa tạng. Không, mặc dù từng cánh rời, nhưng mà cái cánh này nó dính với cánh kia nó liền với cánh nọ. Đó là tượng trưng như một cảnh giới trang nghiêm của Phật. Trong cảnh giới trang nghiêm, cái cảnh giới này là nó có đầy đủ cái sự thanh tịnh. Đức Phật Sanatôn, Sanatôn tức là báo thân của Phật. Sanatôn có khi người Trung Hoa dịch là tịnh mãn, tức là đầy đủ cái sự thanh tịnh. Lược giảng tâm địa pháp môn. Bây giờ hai cái chữ tâm địa pháp môn mình phải để ý, tại vì giới Bồ Tát gọi là tâm địa giới. Tại vì sao? Tại vì chỉ cái tâm này là chỉ cho tất cả những cái bổn nguyên của tâm. Mình muốn chứng đắc cảnh giới của Phật cũng ngay tâm này mà chứng đắc. Mà cái chỗ mê muội của chúng sanh cũng ngay cái sự mê muội này, cho nên là tâm địa. Thí dụ bây giờ cái người nào mà họ tu hành thì tâm địa họ thuần tốt, nhưng mà người không tu thì cũng cái ngay cái tâm địa này sao thuần xấu. Bây giờ ví dụ như tâm mình là tất tâm của mình, tâm địa mình xưa nay chưa cày bừa, cho nên nó cứng nhắc, nó khô rang, nó không có màu mỡ, nó không có béo bổ gì hết. Bây giờ mình xới lên, xới đất lên, tưới nước, vung phân vung bón để làm cho cái miếng đất này nó màu mỡ, để ai trồng cái gì cũng được. Đất tâm của mình như vậy. Cho nên mỗi ngày một câu niệm Phật đó là xới đất lên, một lòng từ bi hiện khởi là giọt nước rưới xuống, làm cho miếng đất này nó mềm ra và nó dễ xới. Tụng một thời kinh, nghe một bài pháp, niệm một câu Phật, đó là mình đang xới đất, vun bón cái đất tâm mình. Cho nên rồi cũng thay vì cái giờ niệm Phật tụng kinh mình không làm, à mình đi bơi sóc chuyện này, mình bơi móc chuyện kia, mình nói để mình gieo rắc, thì cũng ngay cái tâm này mà nó gieo cái gì? Gieo sân, gieo nhớ, gieo toàn những cái không có tốt, thì đất này nó trở thành ra cái chỗ không tốt. Cho nên nói là sao? Đức Phật Lô Xá Na Tôn lược giảng tâm địa pháp môn, cũng ngay cái tâm này. Cho nên mục đích của chư Phật á, ra đời cũng không ngoài cái mục đích là chỉ cho chúng sanh thấy được cái tâm địa này, rồi ngay cái tâm địa này mà tu hành. Người nào mà cái tâm, ngay cái tâm gọi là cái tâm ganh tị, phải không? Phật dạy người đó ngay cái tâm này khởi cái lòng tùy hỷ. Một khi lòng tùy hỷ nhiều rồi thì cái tâm ganh tị nó không còn. Người nào mà sân, phải không? Phật dạy quán từ bi, lúc nào cũng thấy thương xót người ta, tội nghiệp người ta, thương người ta, thấy thương người ta được vậy chứ tự nhiên cái tâm sân nó hết, cũng ngay cái tâm đó thôi. Truyền lại chư Thế Tôn, khinh trọng, khinh trọng tức là giới nặng giới nhẹ, 6 giới trọng, 28 giới khinh đó, phân rành rõ tất cả được nhờ ơn Nam Mô Phạm Võng Giáo Chủ Lô Xá Na Phật biến pháp giới tam bảo. Phạm Võng là sao? Phạm Võng tức là cái lưới ở trên cõi trời Phạm Thiên đó. Cái lưới này nè, nó liên kết với nhau và cái này nó ảnh hiện cái kia. Cái đó gọi là cái lưới. Cái này giải thích thì nó nhiều lắm. Mà bây giờ Pháp Hòa lấy một cái ý giải thích đơn giản là như thế này. Nghĩa là mình phải thấy á, tất cả những lời của chư Phật, lời của Phật thanh tịnh làm cho mình sáng suốt ra, cái đó gọi là phạm. Võng là cái lưới. Cái lưới này là cái lưới gạn lọc tất cả những cái mê chấp của mình, làm cho tâm mình sáng ra là lưới. Phạm võng là gì? Mình nói tóm lại là lời dạy của Phật giúp cho mình gạn lọc tâm ý của mình, gọi là phạm võng. Chứ còn phạm võng là nó sâu lắm. Cái chữ phạm võng nó còn sâu sắc nhiều nghĩa nữa. Và bây giờ Pháp Hòa chỉ muốn nói một cái ý đơn sơ để đại chúng nắm được cái đơn giản như vậy. Nhiều đó mình cũng đủ tu rồi. Lúc nào mình cũng biết rằng lời dạy của Phật luôn luôn là một cái lưới để mà gạn lọc lại. Chứ còn á, phạm võng như một cái lưới mà muốn nói rằng tất cả chư Phật xưa nay nói sao thì bây giờ nói vậy. Bồ Tát trước kia tu làm sao, Bồ Tát đời này tu vậy. Thí dụ như 2500 năm trước Phật nói cái này cho hàng Bồ Tát tu, thì bây giờ chúng sanh mình cũng không ngu, cũng đâu có khỏi phải không, cũng nhiêu đó ha. Hiện thời 2000 mấy trăm năm sau cũng tu như đây chuyện à. Vậy chúng sanh trước kia tu như vậy, đời này tu như vậy, chư Phật nói y như vậy. Rồi là mình nói là phạm chư chữ phạm võng. Bây giờ Pháp Hòa kết thúc cái phần này như thế này. Trước kia trong Phật giáo Đại Thừa, khi mà truyền với Bồ Tát á, thì dù cho các vị xuất gia tại gia cũng đều thọ cái quyển Phạm Võng Bồ Tát Giới Kinh này, là 10 giới trọng 48 giới khinh. Nhưng mà ở trong đó người ta có lọc, là có những giới á, của người xuất gia, có những giới của người tại gia, nhưng mà khi thọ là thọ chung. Rồi sau này á, khoảng thập niên 60 thì Ngài Thái Hư Đại Sư ở bên Trung Hoa đó, Ngài mới đề xướng cái vấn đề là giảng giải cái bộ kinh U Bà Tắc Giới. Và kể từ đó bắt đầu mới có chia ra hai phần. Hễ mà tại gia Bồ Tát thì thọ giới của U Bà Tắc Giới, tức là 6 giới trọng 28 giới khinh. Còn xuất gia thì thọ 10 giới trọng 48 giới khinh. Nhưng mà cái này nó xảy ra ở bên Trung Hoa. Còn ở bên Việt Nam ta thì khi mà thọ giới Bồ Tát là thọ phẩm cái quyển Phạm Võng Bồ Tát Giới này không à. Nhưng mà khi mà đọc ra thì mình biết rằng trong đó có những giới không phải của mình, hoàn toàn là giới của người xuất gia. Cho nên khi tới giờ Bồ Tát á, giờ tụng giới chung á, thì mình ngồi mình nghe hết 10 giới trọng 48 giới khinh, và mình cũng biết giới nào thuộc của mình, giới nào không. À, nhưng ở đây bây giờ á, à, các vị tôn đức đã soạn ra cho mình một cái quyển lấy từ trong kinh U Bà Tắc Giới, làm thành một cái quyển nghi thức tại gia Bồ Tát Giới, để cho mình rõ ràng mình thọ cái này thì mình hành trì theo giới của Phật. Bởi vì giới Bồ Tát có nhiều quyển lắm, à, mà hai cái quyển mà bây giờ được dùng đó là Phạm Võng Bồ Tát Giới Kinh và U Bà Tát Giới Kinh. Thì chỉ y bộ U Bà Tát Giới Kinh thì trích ra một phần thôi, là cái phẩm thọ giới thôi, để nói, để lập thành một cái quyển giới cho các vị tại gia Bồ Tát. Thì hôm nay mình kết thúc sau 15 buổi học cái quyển tại gia Bồ Tát Giới này. Thì trong khi mà mình học giới đó thì có những cái điều mà chúng ta nói phải rất thật. Bởi vì chúng ta phải nói rất thật thì chúng ta mới thấy cái thiệt của cái lỗi mà chúng ta đang vấp, để rồi chúng ta chỉnh, rồi chúng ta tu. Nếu chúng ta thật sự là người muốn tu và muốn sửa. Mà thường á, người ta nói là sao? À, thuốc đắng giả tật, lời thật mít lòng. Thành thử ra mình học kinh, học giới luật, có những cái mà phải cần nói rõ, mà hãy nói rõ là phải mình nghe nó hơi khó nghe, nhưng mà cũng không có ngoài cái mục đích là chỉ muốn cho tất cả chúng ta theo lời Phật dạy, để chúng ta có được an lạc trong sự tu hành của mình. Và một khi mình có an lạc rồi thì mình mới đúng nghĩa là Bồ Tát, lợi mình, lợi người. Tự lợi có, lợi tha có. Mà tự lợi, lợi tha như vậy thì cái chỗ hạnh nguyện của mình nó mới viên mãn. Mà viên mãn được như vậy thì mới đúng là Bồ Tát. Còn mình học Bồ Tát Giới mà mình không dám nói cái thật thì làm sao mình biết Bồ Tát tu cái gì? Mà nó không nói thật đó, tức là còn giấu. Không, mà còn giấu thì có nghĩa là chúng ta có những cái chỗ khuyết. Mà cái chỗ nào khuyết thì mình phải bổ. Hãy chỗ khuyết là gì? Khuyết là trống. Mà hãy chỗ nào trống thì mình bổ nó vô, lắp nó lại cho nó đầy đặn, thì nó mới thành ra gì? Viên mãn. Phải không? Nam mô thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật, viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật, thiên bá ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Ba vị Phật tượng trưng cho cái hạnh tu trong đời sống hàng ngày của mình đó. Thì Pháp Hòa nói như vậy để cho tất cả đại chúng đồng cảm hoan hỷ khi mà chúng ta nghe 15 buổi này có những điều nào mà trong khi Pháp Hòa nói mà có làm cho quý vị không được vui thì quý vị cũng hoan hỷ. Bởi vì mình có hoan hỷ như vậy thì mình mới tiếp nhận được lời Phật, lời Tổ một cách hết lòng. Vì người nói là môi hết tim gan ra nói, mà người nói nó môi hết tim gan ra nói mà mình cũng nghe bằng cả cái tim gan của mình thì chừng đó này sao liên hoa đài tạng. Tại vì sao? Tâm mình bây giờ nó là một tâm chứ không có hai. Ai cũng muốn chỉnh cho mình, chỉnh cho người, xây dựng đạo tràng, lập nên đại chúng tu học cho an vui. Thì cái gì nó dở thì mình phải nói để cho nó hay hơn. Phật cũng thương mình như vậy, mà nói rất thật, nói rất rõ để cho rồi mình đi theo đó mình tu. Nếu mình muốn là đệ tử Phật, mình muốn giỏi như Phật thì mình phải làm theo lời Phật dạy. Cho nên nó nhiều khi mình có nhiều vị như là ngài Huyền Giác á, ngày xưa ngài mới nói tôi nói thật á, nhiều khi tôi bị cô đơn, tôi bị không ai thương tôi. Nhưng mà ngài cũng sẵn định một câu, phải không? Thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả đồng du niết bàn lộ. Đi một mình, độc hành độc bộ mà, phải không? Hành một mình, đi một mình. Nhưng mà nếu người nào là cũng là cái người cùng đạt như vậy là đạt giả đó, thì sẽ cùng đi trên cái đường niết bàn với ngài, đạt giả đồng du niết bàn lộ. Thí dụ Pháp Hòa nói, quý vị đồng hiểu cho cái tâm của Pháp Hòa thì mình là những người gì? Đạt giả với nhau. Pháp Hòa nói cái tâm Hòa đạt được như vậy và nói như vậy, rồi quý vị cũng hiểu như vậy, mình cùng với nhau đạt giả đồng du niết bàn lộ. Người nói cũng an vui vì nói thật lòng, mà không có cái tâm là bữa nay tôi phải chĩa vô cái người này, tôi phải chĩa vô người kia. Không có, mình nói là bằng cái tâm thật, theo bài bản mình nói, chứ không có móc cái này cái kia ra nói, phải không? Theo bài bản, theo thứ tự thứ lớp mà nói. Thì mình nghe, mình cũng nghe thứ tự thứ lớp như vậy, thì tất cả chúng ta là những người đạt giả đồng du niết bàn lộ. Thôi chúc đại chúng an vui, thanh tịnh và tinh tấn. Và cảm ơn đại chúng đã cho Pháp Hòa cái cơ hội, vì phải chia sẻ với quý vị cho nên Pháp Hòa phải mò mẫm để mà đi lần mò vào những cái kinh điển của Phật và chia sẻ với quý vị. Chứ Pháp Hòa biết là mình là dở khủng khiếp lắm, mà nhờ có quý vị mà Pháp Hòa mới giỏi. Sở dĩ Pháp Hòa giỏi là nhờ có quý vị. Cái đó là liên hoa. Mình là phạm võng với nhau, tức là cái ánh sáng này nó tỏ chiếu cái ánh sáng kia. Là kỳ sau thì mình lại tiếp tục học cái khác. Thôi hồi hướng ha. Chúng sanh vô